Kính bạch hòa thượng, thế nào là đạt được tiểu ngộ, đạt được đại ngộ? Khi đạt được chỉ có người tham thiền biết hay người xung quanh cũng có thể biết?
Về vấn đề tiểu ngộ và đại ngộ, trong quyển Thuyền Thất Khai Thị Lục có nói tiểu ngộ là chứng quả A-la-hán, còn theo thiền quan sát tấn thì tiểu ngộ tức là giải ngộ, phát trí huệ, chứ không phải chứng ngộ. Cũng theo thiền quan sát tấn, khi chưa đạt đến đại ngộ có thể trải qua mấy mươi lần tiểu ngộ. Trong giới Phật tử người Hoa, tiểu ngộ đã phát huệ cũng có hơn 300 người. Tuy nhiên, tiểu ngộ cũng có cạn, có sâu. Trong truyền đăng lục cũng có nhiều trường hợp như vậy. Nói về đại ngộ, theo Ngài Huỳnh Long Thiền Sư không chia thành nhiều lớp. Huỳnh Long Thiền Sư có ba cửa về đại ngộ, gọi là Huỳnh Long Tam Quan. Ấy là Sơ Quan, Trùng Quan và Mạc Hầu Lao Quan. Người tham thoại đầu đến nghi tình dở thì gọi là phá bổn tham, tức đã thấu được sơ quan, cũng gọi là tổ sư quan. Hễ phá được bổn tham thì như bậc A-la-hán, siêu xuất luân hồi. Nhưng Lai Quả Thiền Sư có nói, phá được sơ quan thấy pháp thân, phá được trùng quan chứng pháp thân, phá được mạc hầu lao quan là thấu pháp thân. Ở đây còn có cái thí dụ. Lấy thiền đường để thí dụ thì người phá được sơ quan là đã đến cửa thiền đường. Nhìn vào trong thấy rõ mọi vật nhưng chưa vào được. Phá được trùng quan cũng như vào được thiền đường, thấy rõ mọi góc cạnh. Phá được lao quan là đã đi đến phía sau, thấu qua thiền đường, tức là chỗ nào cũng rõ ràng, chẳng chỗ nào chẳng tỏ. Trên đây nói sơ qua tình hình của tiểu ngộ, đại ngộ. Sau khi ngộ rồi, chỉ có mình biết, người xung quanh chẳng hiểu được, nên nói như người uống nước lạnh nóng tự biết. Lại ngộ rồi muốn nói cho người chưa ngộ biết cũng chẳng được. Như người chưa ăn qua đường thì chẳng biết vị ngọt là thế nào. Dù người đã ăn qua giải thích từ sáng đến chiều cũng chẳng thể diễn tả cho biết được. Muốn cho hiểu, chỉ cần đem một ít đường cho nếm qua thì ồ lên một tiếng, hóa ra ngọt là như thế. Đối với vật chất đã như vậy, người có kinh nghiệm nói với người không có kinh nghiệm cũng chẳng được. Huống là kinh nghiệm về tinh thần, làm sao nói cho người khác biết? Chỉ có người đã ngộ rồi nói với nhau mới biết. Cũng như tôi đã ăn qua đường, nói về chất ngọt với người đã ăn qua thì y biết liền.
Kính bạch hòa thượng, Ngài Lai Quả nói về nghi tình thành khối như thế nào?
Ngài Hư Dân nói rằng như đầu xào trăm thước, cái xào ví như đường đi ý thức. Tôi đã giảng về hai chữ thoại đầu. Khi nói một câu thoại phải khởi niệm lên nói ra, khi chưa khởi niệm mới là thoại đầu. Khi đã khởi niệm muốn nói, mặc dù chưa nói ra đã là thoại dĩ rồi. Này chúng ta tham thiền chưa phải là thoại đầu, nhưng cũng chẳng phải là thoại dĩ. Là từ thoại dĩ tiến đến thoại đầu, đang đi ở giữa đường. Một ngày kia sẽ đi đến thoại đầu. Đến thoại đầu tức đã đến đầu xào trăm thước. Lúc đó câu thoại tự mất, mới được gọi là thoại đầu. Đến chỗ này thì công phu đã thành khối. Công phu 24 giờ đồng hồ, không có giây phút nào gián đoạn. Cố ý muốn buông bỏ nghi tình cũng không được. Lúc ấy câu thoại mất nhưng nghi tình vẫn còn. Cố ý bỏ xuống nghi tình chẳng được. Cố ý muốn nổi lên vọng tưởng cũng chẳng được. Đến ngay chỗ này, trước mắt thanh thanh tịnh tịnh, tức là nguồn gốc của ý thức, nhưng vẫn còn dính mắc với ý thức, chưa thể lìa ý thức. Phải từ đầu sau trăm thước tiến thêm một bước mới rời khỏi ý thức, lọt vào hư không. Lai Quả Thiền Sư nói, đã lọt vào hư không thì phải té xuống, mà té xuống phải té cho chết, tan nát thành bột, chết đi sống lại mới triệt để, gọi là tuyệt hậu tái tô. cũng gọi là đại tử đại hòa. Nếu chết mà chưa tan đát hết, vẫn chỉ là tiểu tử. Phải đại tử rồi mới đại hòa, mới được kiến tánh triệt để. Sự ngộ mới có thể bằng Phật. Đến khi công phu đã thành khối thì hy vọng rất lớn. Có thể trong 5-7 ngày kiến tánh, nửa tháng, một tháng kiến tánh. Theo Ngài Lai Quả, nếu y tình thành khối thì khỏi cần kiến tánh cũng được. Tại sao? Vì có vọng tưởng thì có tướng. Hễ có tướng, Diêm La Vương mới thấy và nắm bắt được. Còn y tình không có tướng, không tướng thì Diêm La Vương không thấy, làm sao sai tiểu quỷ bắt mình được. Hễ Diêm La Vương thấy, tức là còn sanh tử. Diêm La Vương không thấy, tức sanh tử chẳng còn. Không cần kiến tánh cũng được. Nhưng đến lúc ấy, muốn không kiến tánh cũng chẳng được. Ví như đã đi đến Sài Gòn rồi, nói là chưa đến, há có được ư? Nếu ghi tình được 24 giờ không gián đoạn, tức gọi là thành khối. Tiếng Hán gọi là thành đoàn, thành phiến. Rất có hy vọng kiến tánh. Lúc bắt đầu tham thì trong 24 giờ đồng hồ gián đoạn hết 23 tiếng, dần dần giảm bớt sự gián đoạn thành 22 tiếng, rồi 21 tiếng, 20 tiếng. Nếu thoại đầu quen thuộc rồi sẽ từ từ giảm bớt sự gián đoạn, kết quả sẽ khiến nghi tình thành khối. Người nào cũng đến được, bất quá người dũng mãnh thì tiến bộ nhanh, người lôi thôi thì tiến chậm. Thế nào cũng sẽ đến nơi, vì có đi, ắt có đến. Ví như từ Chợ Lớn đến Sài Gòn 100 bước, thể đi được 1 bước, còn 99, 2 bước, còn 98, rồi 97, 96, có đi sẽ có đến.
Kính bạch Hòa Thượng, khi tham thiền có thể làm việc bằng tay chân hoặc bằng trí óc, vậy có thể xem kinh được không?
Nếu xem kinh mà vẫn tham được thì cũng có thể xem. Nhưng ý của ông muốn xem kinh để làm gì? Nếu để tăng cường lòng tin tham thiền thì được. Nếu muốn biết thêm giáo lý sẽ rất chướng ngại. Nhưng nếu nghi tình đã thuần thuộc rồi thì đang lúc xem kinh cũng tham được, chẳng có chướng ngại cho mình.
Kính bạch Hòa Thượng, căn bản của thiền mặc chiếu và kháng thoại đầu có giống nhau không?
Căn bản khác nhau. Tại sao? Mặc chiếu có năng chiếu và sợ chiếu. Kháng thoại đầu khởi lên nghi tình chẳng có năng sở, không lọt vào tứ cú. Mặc chiếu ở bên giáo môn gọi là quán tưởng. Vào đời nhà Tống ở Trung Quốc, lúc ấy có người chưa kiến tánh ra hoằng pháp, tự làm tài khôn, nói đã kiến tánh, lấy bản hiệu của tổ sư thiền dạy người tu mặc chiếu, nên Ngài Đại Huệ gọi đó là tà thiền. Người tu tổ sư thiền phải tu đúng tông chỉ của tổ sư thiền. Nếu lấy bản hiệu của tổ sư thiền mà dạy người tu mặc chiếu, tức như ngoài đạo vậy. Nên Ngài Đại Huệ trong cuốn Lá Thư Thiền chỉ trích những người cùng thời rằng bọn họ chẳng phải là con người. Ở bên giáo môn tu mặc chiếu mà có phá ngã chấp thì cũng là chánh pháp, nhưng không phải là tổ sư thiền. Hễ không phá ngã chấp sẽ lọt vào tà ma ngoại đạo.
Kính bạch Hòa Thượng, tham thiền cần tụng kinh bái sám không?
Kỳ thật, nếu suốt ngày tham thiền chẳng gián đoạn, tức là suốt ngày tụng kinh, hành trì kinh vậy. Như cha mẹ bảo con đi nấu cơm thì phải vâng lời đi nấu cơm. Nay không chịu đi nấu mà chỉ miệng niệm nấu cơm, nấu cơm, lặp lại cho cha mẹ nghe. Cha mẹ đâu cần nghe lại lệnh của mình. Cũng vậy, Phật dạy chúng sanh tu hành là muốn chúng sanh thực hành lời dạy bảo của Phật. Kinh là lời dạy của Phật, bảo mình y kinh tu hành. Nếu có hiếu với Phật là phải thực hành. Nay chẳng chịu thực hành mà chỉ niệm trước mặt Phật hai chữ nấu cơm, niệm mãi chắc phải đói thôi.
Kính bạch Hòa Thượng, trong kinh nào nói đại nghi đại ngộ?
Câu nói này không có ở trong kinh, mà là trong lịch sử thiền tông, là lời của tổ sư. Ở Trung Quốc truyền đăng lục rất nhiều, Trước nhất là cảnh đức truyền đăng lục, ghi lại lịch sử của 1.700 tổ. Sau đó có ngũ đăng hồi nguyên, ngũ đăng nguyên thống, ngũ đăng truyền thơ, chỉ nguyệt lục, vân vân. Tất cả đều chỉ ghi lại lịch sử của tổ sư thiền. Từng đời truyền xuống, thầy đối với đệ tử như thế nào, đệ tử ngộ đạo như thế nào, quá trình ngộ đạo, vân vân, đều ghi rõ ràng.
Kính bạch hòa thượng, tiểu ngộ rồi phải ra sao? Vẫn tham câu thoại đầu cũ, hoặc phải đổi qua câu thoại đầu mới để khởi nghi tình?
Tiểu ngộ chưa phải là phá bổn tham, tiểu ngộ chỉ là giải ngộ thôi. Câu thoại đầu vẫn còn nguyên, vẫn tiếp tục tham câu thoại đầu đó đến khi nào kiến tánh mới thôi, không được đổi câu khác.
Kính bạch hòa thượng, tham thiền mỗi ngày phải sám hối không?
Tham thiền sẽ được kiến tánh thành Phật. Tổ sư có dạy, ngoài nghĩ tình ra không được khởi một niệm khác, cho dù chân lý cao hơn Phật cũng là biệt niệm chướng ngại sự tham thiền của mình. Nên chỉ cần luôn luôn giữ nghi tình không gián đoạn. Lúc bắt đầu thì gián đoạn nhiều, một ngày hết 23 tiếng, rồi dần dần 22 tiếng, 21 tiếng. Cứ tham mãi, sự gián đoạn sẽ rút bớt, chứ không được sanh tâm muốn làm một cái gì. Như trên đã nêu, bất cứ buông bỏ vọng tưởng, trừ vọng tưởng, đè nén vọng tưởng còn không được, huống là sanh tâm nghĩ chuyện khác. Sở dĩ tạo tội là vì có vọng tưởng khởi lên. Cần có ghi tình miên mật, thành khối rồi tự nhiên sẽ có thiền giới. Bậc cư sĩ mặc dù chưa thọ giới xuất gia, nếu công phu thành khối, tất cả giới luật xuất gia đều trì hết. Vọng niệm chẳng khởi lên, thiền niệm chẳng khởi lên thì nói chỉ ác niệm. Nên trong giới luật gọi là thiền giới, cũng gọi định cộng giới. Này công phu còn gián đoạn thì phải tập cho đến không gián đoạn, chứ đừng nên suy nghĩ lúc gián đoạn phải làm sao.
Kính bạch hòa thượng, làm thế nào khỏi lọt vào vô ký không?
Tham thiền luôn phải có nghi tình, nếu không có nghi tình cũng không có vọng tưởng là lọt vào vô ký không. Thuộc thiền bình rất nặng, tổ sư gọi là ngâm nước chết, vĩnh viễn không được kiến tánh. Mặc dù cảm thấy thanh thanh tịnh tịnh, thấy chẳng có gì, trong người êm dịu, nhưng đó là thiền bình. Chẳng thà có vọng tưởng, có nghi tình, còn hơn là chẳng có vọng tưởng, cũng chẳng có nghi tình. Bởi thế, nghi tình là điều rất cần thiết, không được đánh mất nghi tình. Đã có nghi tình nhưng bỏ câu thoại là không được. Chưa đến thoại đầu mà bỏ câu thoại, ắt sẽ gián đoạn, lọt vào vô ký không. Khi đến được thoại đầu rồi, câu thoại tự mất. Cho nên bất kể có nghi tình hay không có nghi tình, câu thoại vẫn để trong tâm hỏi tới hoài, chớ cho gián đoạn. Lâu ngày sẽ thành tự động không gián đoạn.
Kính bạch hòa thượng, vậy tư thế tham thiền là như thế nào?
Ở trong thiền thất, theo đoàn thể phải có giờ giấc, đi nửa tiếng, ngồi nửa tiếng. Còn ở nhà thì bất kể đang làm việc hay rảnh rỗi, cứ ngồi đến mỏi thì đi, đi đến mỏi thì ngồi, không cần coi giờ, không được nghiêng về ngồi. Hễ cảm thấy khi ngồi có nghi tình hơn, đi thì không có, ấy cũng chẳng được. Ngược lại, nếu cảm thấy đi có nghi tình hơn ngồi cũng không được, vì đi là động, ngồi là tình. Lúc tình cảm thấy nghi tình nhiều, ham ngồi là bị tình trói buộc. Lúc đi cảm thấy nghi tình nhiều hơn cũng bị động trói buộc. Phải khiến cho công phu động cũng chướng ngại không được, tình cũng chướng ngại không được. Động chẳng biết là động, tình chẳng biết là tình, động tịnh bằng nhau, quên cả động tình mới được.
Kính bạch hòa thượng, khi ngồi thiền thấy đủ thứ cảnh giới phải làm sao?
Bất cứ thấy điều gì, thấy ánh sáng, thấy hoa, thấy Phật, Bồ Tát, tất cả đều là cảnh giới. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu như chẳng chấp là thánh ấy là cảnh giới tốt, hãy chấp liền lọt vào tà. Bất tác thánh tâm nhân thiên cảnh giới, nhược tác thánh tâm tức thọ quần tà. Này hãy thấy cảnh giới tốt, thấy Phật đến xoa đầu mình cũng phải coi là cảnh giới hư vọng. Thấy cảnh giới địa ngục khủng bố cũng đừng sợ hãi. Bất kể thấy cảnh giới gì cũng không để ý tới, chỉ đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình mà tham.
Kính bạch hòa thượng, vì sao lịch đại tổ sư chư hộ pháp Long Thiên phải bận rộn khi đã thiền thất?
Trong cuốn Thiền Thất Khai Thị Lục của Lai Quả Thiền Sư nói, khi đã thất, chẳng những trong chùa, ngoài chùa, kể cả chư Phật, chư Tổ đều rất bận rộn để cho đại chúng yên tâm đã thất. Bận rộn việc gì? Bận rộn làm hộ pháp cho chúng, che chở cho chúng được phương tiện để tham thiền. Bởi vì tham thiền sẽ được kiến tánh thành Phật, sẽ độ cho vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu như trong 100-200 người chúng ta có một người thành Phật cũng đủ lấy vốn lại rồi. Có một câu chuyện về Đạo Tuyên luật sư đời nhà Đường. Ngài là sơ tổ của Luật Tông, trì giới rất trong sạch nghiêm chỉnh, nên cảm hóa được cõi trời, mỗi ngày đem cơm và thức ăn đến cúng dường. Như thế trải qua mấy tháng, được nhiều người hay biết. Có một vị thiền sư nghe nói muốn biết hình tướng của thiên nhân cõi trời, một ngày kia đến thăm ngài Đạo Tuyên, ở lại đợi đến giờ ngọ, chẳng thấy có ai đến cúng dường. Rồi 12 giờ, 1 giờ vẫn không thấy, mới từ giả ra về. Một lát sau, thiên nhân cõi trời đi vào. Luật sư bảo, ông biết tôi chỉ ăn ngọ, sao giờ này mới đến? Hôm nay sao trễ thế? Thiên nhân nói, con vẫn đi đúng giờ, nhưng vì căn nhà bị hào quang của vị thiền sư che khuất khiến con vào không được. Nay hào quang đã tan đi, con mới vào được căn phòng này. Đạo Tuyên luật sư mới biết là do ánh sáng hào quang của vị thiền sư kia, nhưng chính bản thân vị ấy cũng không hay biết điều này. Bởi do luật sư ngày thường khinh khi thiền sư không đủ quay nghi bề ngoài, không nghiêm chỉnh giới luật, nhưng từ đó về sau chẳng dám khinh khi nữa.
Kính bạch hòa thượng, thật tướng của các pháp là gì? Tại sao kiến tánh rồi lại tiêu diệt thân tâm thế giới?
Tại có tâm chấp nên có câu hỏi này. Do có chấp tâm nên thấy đủ thứ hiện tượng thế giới. Ví như trong kinh Lăng Nghiêm nói, do con mắt bệnh. Nhưng lời nói của Phật chỉ là phương tiện, chẳng phải thực tế. Này nói, khi kiến tánh, tất cả hiện tượng thân tâm thế giới đều tan nát, vẫn còn chưa đúng. Hễ có sanh mới có diệt, nếu vốn chẳng sanh làm sao có diệt? Kinh Pháp Hoa nói, chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tịch diệt tướng tức niết bàn tướng, vốn chẳng sanh diệt. Tất cả pháp từ vô thị đến nay vốn không sanh diệt, thì làm sao khi thức tỉnh rồi liền tiêu diệt? Lấy cái gì để tiêu diệt? Chỉ là tiêu diệt những dòng tâm, những chấp tâm thôi. Tức các bệnh chấp thật đã trị hết. Như Kinh Pháp Hoa nói, thì pháp trụ pháp gì? Thế gian tướng thường trụ. Thế gian tướng thường trụ đâu có tiêu diệt. Kinh Kim Cang nói đến ngũ nhãn, dục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Phàm phu chỉ có dục nhãn, cõi trời có thiên nhãn. Những người có định lực rồi cũng phát được thiên nhãn. Phật thì đầy đủ ngũ nhãn, nên có thể dùng dục nhãn để thấy ngũ uẩn của thế gian. Nếu chẳng thấy thì lấy gì để dạy chúng sanh? Chỗ thấy của Phật, phàm phu chẳng thể thấy, Bồ Tát cũng chẳng thể thấy, Phật thì thấy đủ cả. Phú Lâu Na hỏi Phật, thân tâm thanh tịnh bổn nhiên, sao lại thình lình sanh khởi sơn hà đại địa? Chính Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm có trả lời: do vọng tâm chấp thật nên mới sanh ra, do con mắc bệnh từ vô thị đến nay nên mới thấy sơn hà đại địa, thấy có chúng sanh. Ấy là con mắc bệnh khiến tâm bồ đề bị lao nhập. Ví như con mắt ngó hẳn một chỗ, ngó lâu mỏi mệt, thấy có hoa đốm trên không. Tâm bồ đề của chúng ta cũng vậy, do mỏi mệt nên thấy sơn hà đại địa, đủ thứ hiện tượng. Phú Lâu Na hỏi tiếp: tại sao có vọng tâm đó? Sau khi không vọng tâm khởi lên, sao gọi là vọng? Phật đáp: đã gọi là vọng thì làm sao có lý do? Vọng vốn chẳng nguyên do, hễ có nguyên do tức chẳng gọi là vọng. Ký danh di vọng, dân hà hữu nhân, nhiệt hữu sở nhân, dân hà danh vọng. Ở trong kinh Duyên Giác, Phật đưa ra bốn thí dụ, ở đây chỉ gom lại một. Do vọng tâm ngày đêm hoạt động không ngừng nên thấy rõ ràng có sanh tử luân hồi. Nhưng trong Bát Nhã Tâm Kinh lại nói là: vô lão tử diệt, vô lão tử tận, chẳng có sanh tử, cũng chẳng có sự hết sanh tử. Chúng ta nói nay thì có sanh tử, khi nào kiến tánh sẽ hết sanh tử, ấy là do bệnh chấp thật. Kỳ thật chẳng phải có sanh tử, và sanh tử diệt rồi gọi là niết bàn. Theo ý của Đức Phật, thí dụ vọng tâm ngày đêm hoạt động chẳng ngừng thì tất nhiên phải thấy có sanh tử. Khi nào vọng tâm ngưng hoạt động thì sanh tử luân hồi cũng ngưng, lúc đó gọi là cứu cánh niết bàn. Cũng vậy, thân xoay, thấy căn nhà xoay, nay muốn tìm cách để cho căn nhà ngưng xoay mà thân chẳng chịu ngưng thì làm sao được? Phải thân mình ngưng xoay rồi tự nhiên căn nhà ngưng xoay. Căn nhà xoay tức sanh tử luân hồi, căn nhà ngưng xoay tức cứu cánh niết bàn. Căn nhà có xoay đâu mà nói căn nhà ngưng xoay? Căn nhà có xoay đâu mà nói sanh tử luân hồi? Tất cả đều là hư vọng, do thân xoay mới có cảm giác sai lầm. Chỉ cần cái thân ngưng xoay, như kinh Pháp Hoa nói thường tự tịch diệt tướng vậy.
Kính bạch hòa thượng, tất cả Phật, Tổ, Thiền Sư đều kiến tánh bởi pháp môn tham thiền khởi nghi tình, phải không? Nếu phải, tại sao Phật lại thuyết nhiều kinh điển làm chi?
Theo lời của Lai Quả Thiền Sư, tất cả Phật quá khứ, Phật hiện tại và vị lai đều phải do tham thiền kiến tánh thành Phật. Phật Thích Ca cũng vậy. Thế thì tại sao Phật lại giảng kinh thuyết pháp? Lúc Phật mới thành đạo, tự đóng cửa lại trong 3 tuần lễ, định không ra thuyết pháp. Vì Phật nghĩ rằng bệnh chấp của chúng sanh quá nặng, nếu ta ra thuyết pháp, e rằng sau này sẽ chấp thật lời nói của ta, có hại thì nhiều, lợi thì ít. Hễ không ra thuyết pháp thì tất cả chúng sanh đều không có cơ hội giải thoát. Sau đó nghĩ rằng quá khứ chư Phật đều phải thuyết pháp, chẳng có tam thừa mà nói tam thừa, chẳng phải Phật mà nói có Phật. Vì phải hóa độ chúng sanh nên không thể không nói. Bởi tánh của chúng sanh trong thế giới ta bà này ham tri kiến, nên mới dùng lời nói thuyết pháp làm Phật sự hóa độ. Kinh Duy Ma Cật nói: thế giới khác chẳng có lời nói, ăn cơm cũng là Phật sự độ chúng sanh, đủ thứ chẳng dùng lời nói để độ chúng sanh. Ở cõi ta bà thì phải dùng lời nói để độ chúng sanh, nên Đức Phật mới giảng kinh thuyết pháp. Thời Phật Thích Ca chẳng có kinh, Phật chỉ trực tiếp dạy pháp tu hành. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, hàng đệ tử mới kết tập lại thành các bộ kinh. Hồi đời Phật cũng chẳng chia thành Đại Thừa, Trung Thừa, Tiểu Thừa, sau kết tập lại thành có Tam Thừa. Pháp tham thiền này là tối thượng thừa, vì không ở trong giáo lý của Tam Thừa nên cũng gọi là giáo ngoại biệt truyền. Tại sao Phật thuyết Tam Thừa? Vì lòng từ bi quá độ chúng sanh. Nếu không thuyết thì chúng sanh chẳng thể giải thoát, nên phải đặt ra để nói. Nói xong liền quét. Ví như trong Bát Nhã Tâm Kinh, quét từ phàm phu đến thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, và quét luôn cả Phật, rồi mới được chứng quả Phật. Tất cả kinh Đại Thừa liễu nghĩa như kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già đều như thế. Nói tóm lại, tức là xác định sự quét như một cây chổi thôi. Phật nói ra kiến lập liền quét. Kiến lập thừa thanh văn, quét thanh văn. Kiến lập thừa duyên giác, quét duyên giác. Kiến lập thừa Bồ Tát, quét Bồ Tát. Kiến lập Phật thừa, quét Phật. Do bệnh chấp của chúng sanh rất khó trị, nên Phật nói xong liền quét, vì sợ chúng sanh chấp theo lời Phật dạy. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, tự nói chẳng thuyết một chữ, vì hễ nói ra là chẳng phải rồi. Trong kinh Lăng Già, Phật bảo: lời nói của ta chỉ là vọng tưởng, chớ nên chấp thật. Lời nói của Phật, của Tổ là muốn phá chấp thật của chúng ta. Nếu còn chấp vào lời nói của Phật, của Tổ thì bệnh chấp vẫn còn nguyên, làm sao có thể kiến tánh thành Phật. Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa cũng dạy chúng ta quét. Nay tham thiền là quét bằng cách automatic, chẳng cần khởi niệm muốn quét, cũng chẳng cần khởi niệm không quét, vì sự quét đó tự động. Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm, sau cùng đưa lên một cành bông, truyền pháp môn thiền này đến ngày hôm nay, ấy mới hợp với ý của Phật. Ở Ấn Độ, Ngài Mahakayip là sơ tổ, truyền sang Trung Quốc do Ngài Đạt Ma là sơ tổ. Đến đời nhà Thanh, đã có hơn 7.000 tổ ghi trong Ngũ Đăng Truyền Thư. Về giáo môn, người được chứng ngộ rất ít. Còn đối với những người ham cầu tri kiến, chỉ được gieo trồng thiện căn. Sau này thiện căn được chín mùi rồi, hoặc một kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp sau, mới có thể do tham thiền rồi chứng ngộ.
Kính bạch Hòa Thượng, sao Hòa Thượng nói không có nhân quả?
Ông vừa bảo tôi nói không có nhân quả, ấy là sai. Tôi nói không có nhân duyên là do trong kinh Lăng Nghiêm nói phi nhân duyên, phi tự nhiên, chứ chẳng phải không có nhân quả. Nói không có nhân quả, chấp vào một bên là tà kiến, là tội địa ngục, thuộc tà kiến trong năm thứ ác kiến. Nếu pháp sư nào chỉ giảng được nghĩa hai câu thì pháp sư đó phải đọa địa ngục. Hễ pháp sư giảng thấu nghĩa ba câu mà người nghe hiểu lầm thì người nghe có lỗi, chứ chẳng phải lỗi tại pháp sư. Trong cuốn Niên Phổ của Ngài Hư Dân Thiền Sư, có trường hợp chỉ trả lời sai một chữ phải đọa làm con chồn 500 kiếp, chẳng phải chuyện chơi. Tôi đã từng nói là không được chấp thật. Nếu chấp có là thật, có bệnh còn nhẹ. Hễ chấp cái không cho là thật không thì bệnh rất khó trị.